This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bái Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas và chào anh Huy. Sao ở dưới thời tiết như thế nào và anh Huy có khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô thì cũng lây lất qua ngày.
Ôi trời.
Dạ, vẫn phải đi làm. Dạ, và vì những cái ảnh hưởng mà cũ của trong cái thời gian qua, inflation, tăng giá một tô phở, 3-4 năm trước thì nó chỉ có 7-8 đồng mà bây giờ nó gần 20 đô đó cô. Cho nên mình nói là lây lất là như vậy đó cô. Và cộng với thời tiết thì cũng không gọi là bây giờ thì không còn quá nóng nữa, nhưng mà thời sự thì cũng vẫn còn rất nóng.
Vẫn còn nóng.
Dạ. Thì giống như là kiểu mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nó tuyên bố là không nhận tội có hành động nhằm lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020 sau khi mà phía công tố viên đã điều chỉnh lại cái cáo trạng. Thì trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn với lại cái kênh truyền hình Fox News được phát hôm mùng 1 tháng 9 thì cựu Tổng thống Donald Trump khẳng định là ông có đủ mọi quyền để can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2020. Có lẽ đó là cái nỗi ám ảnh mà ông Biden nên không có lâu mới đây thì Tổng thống Joe Biden cho biết ông không còn tin tưởng vào cái việc chuyển giao quyền lực một cách hòa bình tại Hoa Kỳ nếu mà ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump thua trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 11. Thì bây giờ mời cô nhận xét về cái sự việc mà ta gọi là can thiệp của ông Trump vào cái cuộc bầu cử năm 2020. Không biết làm sao nữa, cái nhai đi nhai lại như là bò nhai cỏ hoài đó, theo cô á, nó có ảnh hưởng như thế nào đối với lại ông Trump?
Thì trước hết thì cũng phải nói về tại sao lại có cái gọi là điều chỉnh lại cáo trạng. Thì trong cái vụ mà truy tố Tổng thống Trump về cái sự kiện ngày 6 tháng 1 á, thì công tố viên đặc biệt Jack Smith thì đã nộp một cái bản cáo trạng mới, như là anh Huy nói là được điều chỉnh, nhưng mà nó điều chỉnh từ cái bản cáo trạng cũ sau khi mà tối cao pháp viện ra cái phán quyết gọi là về cái quyền miễn tố của Tổng thống đối với các hành vi gọi là công trong khi mà ông đang tại nhiệm. Thì cái bản cáo trạng cũ đó là nó có tới 54 trang. Nó cáo buộc ông Trump về 4 tội danh là âm mưu lừa dối nước Mỹ, âm mưu cản trở công vụ, cố gắng cản trở công vụ và âm mưu chống lại các quyền của chính phủ. Bản cáo trạng mới thì vẫn giữ 4 tội danh ở trên, nhưng nó giảm xuống từ 45 trang, chỉ còn lại 36 trang. Nó điều chỉnh lại cái ngôn từ và cái cách thức lập luận cáo buộc đối với ông Trump để cho phù hợp với cái phán quyết của tối cao pháp viện về quyền miễn tố của tổng thống như là vừa nói ở trên, thì điển hình trong cái bản cáo trạng mới là nó bỏ đi cái cáo buộc cho rằng ông Trump đã cố gắng gây áp lực lên các viên chức Bộ Tư pháp để lật ngược kết quả bầu cử. Vì theo cái tinh thần phán quyết của tối cao pháp viện thì các yêu cầu của Tổng thống Trump đối với các viên chức tư pháp là cái hành vi công. Thì trong một cái thông cáo vào hôm 27 tháng 8, văn phòng công tố viên đặc biệt thì giải thích cái bản cáo trạng mới như thế này. Bản cáo trạng lần này được trình bày trước một bồi thẩm đoàn mới, chưa từng nghe bằng chứng liên quan tới vụ án, phản ảnh cái nỗ lực của chính phủ trong việc tôn trọng và thi hành các quyết định của tối cao pháp viện trong cái vụ kiện giữa ông Trump và chính phủ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên trong một cái đoạn khác thì cái bản cáo trạng mới nó viết như thế này: bị cáo không có trách nhiệm chính thức liên quan đến quy trình chứng nhận kết quả bầu cử, nhưng với tư cách là một ứng cử viên trong cuộc bầu cử, ông ấy có lợi ích cá nhân trong việc được tuyên bố chiến thắng. Thì là đoạn này lại nói đến cái tư cách ứng cử viên tổng thống, thì là cô thấy là một cái cố gắng để liên kết với cái vụ kiện do ban tranh cử của ông Trump nộp tại Georgia mới đây. Thì trong đó ông Trump đứng tên với tư cách là ứng cử viên tổng thống. Tuy nhiên cái sự thay đổi này nè, nó vô lý ở chỗ này là khi mà ông Trump bị truy tố là ông là đương nhiệm tổng thống, không phải là một ứng cử viên tổng thống. Thành ra cô thấy cái điều chỉnh này nó hơi vô lý ở chỗ đó. Thì cái bản cáo trạng mới cũng loại bỏ các cáo buộc đối với ông Jeffrey Clark, là một cựu nhân viên của Bộ Tư pháp, là người đã đóng vai trò quan trọng trong cái gọi là âm mưu đại cử tri giả. Thì bản cáo trạng mới nó cũng giữ nguyên cái việc mà ông Trump cố gắng thuyết phục Phó Tổng thống Mike Pence yêu cầu ông cản trở thể thức chứng nhận ông Biden đắc cử. Trong khi đó thì cái phán quyết vào tháng 7, Chủ tịch tối cao pháp viện John Roberts viết rằng bất kỳ cái cuộc trò chuyện nào giữa ông Trump và ông Pence thì có thể được liệt vào cái hoạt động công vụ. Ông Trump ít nhất sẽ được miễn truy tố về cái việc này. Nhưng mà đồng thời ông John Roberts cũng bổ sung rằng phải chờ xem chính phủ Biden là cái tòa án phía dưới á, nó quyết định thế nào là cái hành vi công và thế nào là cái hành vi tư. Thì theo cái ông Daniel Charles Richmond là một chuyên gia về luật pháp, về luật hiến pháp tại trường luật Columbia, thì cái bản cáo trạng mới cho thấy cái vụ truy tố ông Trump này thì công tố viên đặc biệt Jack Smith vẫn được tiến hành. Nhưng mà tối cao pháp viện đã vô cùng mơ hồ trong cái việc xác định hành vi cá nhân nào của một tổng thống có thể bị truy tố về hình sự. Thì thấy là bản cáo trạng mới đó không có cái tác dụng thúc đẩy cái tiến trình xét xử nó nhanh hơn, thì nên vụ kiện có thể sẽ được xét xử sau khi, có thể là sau khi cái cuộc bầu cử tổng thống đã kết thúc. Thì nguồn tin của CBS News cho biết các luật sư của ông Trump sẽ yêu cầu có thêm thời gian để chuẩn bị cho cái vụ sau khi là nhận được cái bản cáo trạng mới. Và nếu mà được thẩm phán đồng ý thì triển vọng cái phiên tòa được trì hoãn sẽ rất là cao. Thì cũng cần nhắc lại là ông công tố viên đặc biệt Jack Smith được ông Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland bổ nhiệm vào năm 2022 để điều tra và truy tố ông Trump về hai vụ. Là thứ nhất là cái vụ can thiệp kết quả bầu cử ngày 6 tháng 1 tại Washington DC, và cái vụ mang tài liệu mật về nhà riêng ở Florida sau khi mà ông Trump đã mãn nhiệm. Riêng cái vụ truy tố tại tiểu bang Florida thì vào ngày 15 tháng 7, bà chánh án Cannon Island đã phán quyết bãi bỏ với lý do là Bộ Tư pháp đã bổ nhiệm ông công tố viên Smith một cách là bất hợp hiến, vì cái việc bổ nhiệm đó là không qua cái sự chuẩn nhận của Thượng viện. Tóm lại thì ai cũng biết là các cái vụ truy tố và kiện tụng ông Trump nó nằm ở trong cái kế hoạch của Đảng Dân Chủ và chính quyền Biden-Harris là dùng cái trận chiến pháp lý để triệt hạ uy tín, để nhục mạ và để loại ông Trump ra khỏi cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Nhưng mà kết quả như thế nào thì là chúng ta đang chứng kiến, là mọi người đang nhìn thấy là nó diễn tiến như thế nào, là nó đã ở trước mắt chúng ta hiện nay.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Thì lại trở lại cái vấn đề tranh cử của Đảng Dân Chủ đó. Thì cái đội ngũ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ là Kamala Harris á, là đã chấp nhận các quy tắc trong cuộc tranh luận vào tuần tới với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Thì bao gồm có cả việc là tắt tiếng microphone khi chưa đến lượt phát biểu. Thì một nguồn thảo tin giấu tên ngày 4 tháng 9 cho biết đó, là ban vận động tranh cử của bà Harris vẫn hy vọng có những khoảnh khắc mà đài truyền hình ABC News á, là đơn vị đăng cai tổ chức cho cuộc tranh luận vào ngày 10 tháng 9 tới, là buộc phải bật microphone để các ứng cử viên trả lời đối thủ. Thì cuối tuần qua, đó, Phó Tổng thống Harris đã kêu gọi cựu Tổng thống Trump tranh luận với bà bằng cách là bật microphone trong suốt sự kiện. Theo cô á, thì bà này có cái ý đồ gì về vấn đề này thưa cô?
Thì nhưng mà sorry là cái tin cập nhật cho biết á, sau khi mà bà Kamala đòi hỏi là microphone phải bật ra, thì là cuối cùng là đài ABC họ không có chấp thuận, nên là bà cũng phải chịu thua thôi, là chấp nhận tắt cái microphone là trong cái lúc tranh luận. Tuy nhiên cái chiến dịch tranh cử của bà Harris giống như là cố vớt vát cái thể diện của bà bằng cái một cái lá thư gửi cho ABC. Trong đó thì có cái đoạn như thế này: Phó Tổng thống Harris, một cựu công tố viên, sẽ bị bất lợi cơ bản bởi công thức này, và công thức này sẽ bảo vệ Donald Trump tránh khỏi những trao đổi trực tiếp với Phó Tổng thống. Và một cái đoạn khác thì là với cái giọng là lật lọng và đổ lỗi cho ông Trump là: chúng tôi hiểu rằng có sự rủi ro là Donald Trump có thể bỏ qua hoàn toàn cuộc tranh luận như ông đã từng đe dọa trước đây, nếu mà chúng tôi không chấp thuận cái công thức mà ông ấy thích. Vì vậy chúng tôi không có muốn gây nguy hiểm cho cuộc tranh luận, nên bây giờ ok là chúng tôi chấp nhận với cái điều kiện là với cái quy tắc là cái microphone tắt. Ok, thì rõ ràng là mình thấy rõ ràng là trong cái lúc đầu thì là bà ok với cái microphone tắt, sau đó thì chính bà ta đòi hỏi microphone phải mở, và bây giờ thì bà đổ lỗi cho ông Trump, trong khi ai cũng biết là các quy tắc đó là do đài ABC đưa ra, và ông Trump đã không thắc mắc, cũng không đòi hỏi phải sửa đổi gì hết. Nhưng mà tại sao lại nói là bà Harris sẽ bị bất lợi cơ bản, trong khi mà bà hoàn toàn chủ động trong lúc trả lời các câu hỏi của cái người điều khiển cuộc tranh luận. Bà muốn nói gì thì bà nói, mà không có bị ông Trump ngắt lời. Vậy thì bất lợi cho bà ở chỗ nào đây? Thật là cái chuyện đó là cái lập luận nó vô lý và rất là nực cười. Thì cái điểm ở đây rất là rõ ràng là bà ta muốn được ông Trump ngắt lời để có cơ hội lên giọng nói là tôi đang nói đây. Cái này là cũng là một cái chiêu thức mà bà đã thực hiện trong cái cuộc tranh luận với ông Mike Pence cách đây mấy năm. Nhưng cái trọng điểm mà bà Harris muốn có là một cái cuộc cãi vã tay đôi, là lời qua tiếng lại. Khi đó thì bà Harris sẽ cố gắng chọc tức ông Trump để ông nổi nóng lên và biến cái cuộc tranh luận thành một cái cuộc đấu khẩu. Và dĩ nhiên thì là trước mắt mọi người, ông Trump sẽ là một người đàn ông cả chớn, không có ra gì, đi cãi lộn với một người phụ nữ. Nhưng mà quan trọng hơn nữa, mở microphone không phải là bà Harris muốn ông Trump ngắt lời, mà chính là để bà ngắt lời ông Trump. Và với tư cách là một công tố viên thì bà ta có thể gài ông Trump bằng những cái câu hỏi mà buộc ông Trump phải trả lời hoặc là có hoặc là không, không có được dài dòng, với những cái lời buộc tội có chủ đích của bà ta. Cuối cùng thì nếu mà cho rằng ông Trump là người đe dọa sẽ không xuất hiện trong cuộc tranh luận thì hoàn toàn là một lời nói dối, mà theo lẽ là đài ABC phải lên tiếng vào cái lúc này. Thì cái chiến dịch tranh cử của ông Trump đã đồng ý các quy tắc do ABC đưa ra ngay từ đầu và chưa bao giờ nói rằng ông Trump sẽ không xuất hiện nếu microphone không bị tắt tiếng. Thì những gì mà chiến dịch ông Trump nói là các quy tắc đã được thiết lập và không nên thay đổi. Ông Trump sẽ tuân thủ những cái điều đó và ông sẽ chiến thắng trong cuộc tranh luận. Thì chính bà Harris mới là người đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng một lý do nào đó để không phải tranh luận. Thì nhưng mà ông Trump đã không mắc bẫy và bây giờ thì bà Harris bị mắc kẹt vào trong những cái đòi hỏi của bà. Thì trong cái cuộc tranh luận, nếu mà đài ABC dám nhìn vào sự thật và dám giữ một cái vị trí vô tư, không thiên vị để đặt những cái câu hỏi chú trọng đến chính sách của hai ứng cử viên trong việc giải quyết các vấn đề cần phải giải quyết hiện nay như là vấn đề kinh tế, lạm phát, giá sinh hoạt cao, về an ninh biên giới, về tội phạm tràn lan và hai cuộc chiến tranh tại Ukraine và Trung Đông, thì cái cán cân nghiêng về bên nào thì mọi người chắc cũng đã nhìn thấy rồi. Bà Harris luôn nói rằng khi đắc cử tổng thống, bà sẽ làm cái này, làm cái nọ. Nhưng mà những cử tri sáng suốt đã nhận ra một sự thật không thể chối cãi là bà có một thời gian gần 4 năm để giải quyết các vấn đề. Thì tại sao phải đợi đến khi đắc cử tổng thống thì bà mới làm? Chỉ là những cái lời nói rỗng tuếch, hơn nữa lại rất là nực cười là những cái vấn đề mà bà hứa hẹn sẽ giải quyết lại chính do cái nhiệm kỳ của bà đã gây ra. Thì ở đây chỉ cần nhìn lại cái chính sách kinh tế thất bại Bidenomics là trong nhiệm kỳ của bà, và bây giờ thì bà lại nói tới cái chính sách là kinh tế mở rộng và kinh tế cơ hội, cũng là những cái lời rỗng tuếch và vô nghĩa mà thôi, vì từ trước tới nay cái nền kinh tế thị trường và kinh tế tư bản của Hoa Kỳ đã là một nền kinh tế luôn luôn mở rộng để tranh đua và luôn luôn tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người. Bây giờ thì lại nói tới cái biện pháp mà kiểm soát giá cả để giảm giá sinh hoạt đang cao ngất ngưỡng hiện nay, cũng là một ngõ cụt mà thôi, vì nó là cái con đường mòn của chủ nghĩa cộng sản đã thất bại hoàn toàn và đã bị ném vào cái thùng rác lịch sử, ngay cả ở cái nôi của cộng sản là Xô Viết và Trung Cộng. Và bây giờ thì bà lại moi ra để mà bà xài, là có lẽ là bà muốn bắt chước như là thủ lãnh của cái nước Venezuela, thì nó sẽ không thể thực hiện được ở cái nước Mỹ này, trừ khi bà là một cái nhà độc tài mà được tất cả người Mỹ chấp nhận. Thì cô thấy cái này là nói theo dân gian là no way Jose, không có cái cửa đó đâu, thưa bà Harris.
Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ về cái vấn đề và phân tích về cái vấn đề này rất là chính xác. Bởi vì dư luận ở trong các trang mạng cũng đã nói rất là nhiều rồi những cái điều này. Trong một cái cuộc tranh luận mở cả hai microphone ra đó, thì bà đang tính cái chuyện là khích bác nè, đó, rồi nhỏ nhen nè, đó, và nhiều khi chọc tức để mà mong rằng là cựu tổng thống Trump sẽ nổi nóng lên và nói những câu có thể như thế nào đó để làm mất lòng cử tri vân vân. Đó thì mà không phải là chỉ vậy thôi đó, mà cũng là đôi khi nếu mà cựu tổng thống Trump mà có nói những câu gì mà bà muốn khỏa lấp, bà muốn che lấp, thì bà lại tìm cách bà ngắt lời. Thì như vậy thì đây cũng là một cái gọi là một cái mưu đồ cũng ghê gớm lắm, mà người ta nói rằng là mưu đồ đó rất là nhỏ nhen mà chỉ có của những người mà nhỏ nhỏ đó, người ta gọi là tiểu nhân đó cô.
Ok, rất là chính xác.
Vâng, thưa cô, thì trở lại một cái vấn đề nữa đó, thì theo Reuters á, Thì cựu nghị sĩ đảng Cộng hòa là Liz Cheney ngày 4 tháng 9 cho biết rằng bà sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ là Phó Tổng thống Kamala Harris và gọi cựu tổng thống Donald Trump là mối nguy hiểm. Thì bà Cheney là con gái của cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Dick Cheney. Dù là đảng viên Cộng hòa nhưng mà bà lại từng ủng hộ việc luận tội ông Trump lần thứ hai vì vai trò của ông trong vụ tấn công của những người ủng hộ ông tại điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Rồi bà từng là phó chủ tịch của Ủy ban Hạ viện điều tra vụ tấn công. Thì bà Cheney đã mất ghế hạ nghị sĩ sau khi ông Trump ủng hộ đối thủ của bà trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2022. Thì bà từng tuyên bố sẽ làm bất cứ điều gì để ngăn cản ông Trump tái đắc cử. Không biết là cô có nhận xét gì về bà này thưa cô?
Thì đầu tiên là ai cũng biết là bà Liz Cheney là một Reno, là Republican in name only. Thì bà là một cái người chống ông Trump quyết liệt, còn hơn cả những cái đảng viên Dân Chủ. Và nay thì bà công bố ủng hộ và bỏ phiếu cho Kamala Harris, thì cái này không có làm cho ai ngạc nhiên hết. Và nếu mà nói cho rõ hơn thì đây là cái hành động để bà Cheney hoàn tất cái cuộc hành trình trở thành một cái đảng viên Dân Chủ thực thụ. Nhưng mà tại sao tới lúc này bà mới lên tiếng ủng hộ bà Kamala Harris thay vì là bà phải xuất hiện trong cái đại hội của đảng Dân Chủ như nhiều người họ dự đoán? Vì bà đã được đảng Dân Chủ mời mọc bà xuất hiện trong cái đại hội. Thì đây cũng là một cái sự tính toán của bà Cheney, là bà phải xuất hiện vào lúc nào để giành được sự chú ý của nhiều người. Thì bà quyết định xuất hiện trong tháng 9 này là thời điểm để tiếng nói của mình không có bị chìm trong cái vô số cái bài phát biểu tại đại hội đảng Dân Chủ trong tháng 8. Vì trong đại hội đó là nhiều người phát biểu quá, thì cái bài phát biểu của bà không có được ai chú ý. Thì nhưng mà cái tính toán này của bà cũng sẽ không có giúp ích gì cho cái sự nghiệp chính trị của bà. Vì cử tri ở cái tiểu bang Wyoming, bà là dân biểu của tiểu bang Wyoming, thì cử tri tại đây đã chối bỏ bà với 40 điểm chênh lệch so với đối thủ trong, như anh Huy đã nói, là trong cái cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 2022. Và đảng Cộng hòa người ta cũng đã chán nản khi mà bà tham gia vào cái ủy ban 6 tháng 1 với cái vị trí là phó chủ tịch ủy ban để điều tra và đàn hạt ông Trump lần thứ nhì. Thì việc bà tấn công Tổng thống Trump là mối nguy hiểm thì có thể là để bà muốn chứng tỏ bà cũng là một người bảo thủ. Nhưng mà cái hành động vừa rồi của bà là ủng hộ cho bà Kamala Harris đã chứng minh cái điều ngược lại, là bà Liz Cheney không phải là một người bảo thủ và bảo hiến. Bà lên tiếng ủng hộ và bỏ phiếu Kamala Harris sau khi mà cái chính phủ Biden-Harris đã làm tất cả những cái điều tồi tệ nhất để thao túng cuộc bầu cử, như là cố gắng bằng mọi cách để loại các đối thủ chính trị ra khỏi các lá phiếu, trong đó là có ông Trump với lại ông Kennedy Jr. Thì dùng pháp lý, cái cuộc chiến pháp lý để hãm hại đối thủ như là đã đối với ông Trump, và tấn công các thẩm phán của tối cao pháp viện. Thì hành động ủng hộ Kamala Harris chứng tỏ bà Liz Cheney này là không có thực sự quan tâm đến các chuẩn mực pháp lý và hiến pháp. Thì đây cũng là một cái thay đổi lớn trong tư tưởng của bà Cheney, vì trong cái cuộc bầu cử năm 2020, chính bà Cheney đã chỉ trích Kamala Harris là một người nguy hiểm với những cái lời như thế này: Kamala Harris là một người theo chủ nghĩa tự do phóng túng, cấp tiến, sẽ tăng thuế, sẽ tước bỏ quyền mang súng và bảo hiểm y tế, sẽ phát triển quyền lực của chính phủ liên bang một cách quy mô. Kamala Harris muốn tạo một nước Mỹ theo mô hình đang diễn ra trên đường phố Portland và Seattle, thì chúng ta sẽ không cho bà ấy cơ hội. Vậy là về căn bản là bà Liz Cheney đang nói rằng là bây giờ bà rất hài lòng với cái việc tàn phá nước Mỹ bằng các chính sách cấp tiến cực tả của Kamala Harris. Và cũng là thật là buồn cười khi những người cánh tả lại ăn mừng cái sự ủng hộ của bà Cheney, mà họ nghĩ rằng là hành động của bà này sẽ mang lại một cái ý nghĩa nào đó. Thì bà càng nức cười hơn nữa là khi là những người theo đảng Dân Chủ từng gọi ông Dick Cheney là cha của bà Liz Cheney là một kẻ hiếu chiến, bây giờ thì lại ủng hộ bà chỉ vì bà đã nói những điều tệ hại về Trump. Thì những cái việc này cho thấy là cái cách hành xử của đảng Dân Chủ như thế nào. Thì có thể là họ sẽ chối bỏ bà Liz Cheney nếu mà việc này mang lại lợi ích cho họ. Thì để kết luận vắn tắt là cái sự ủng hộ của bà Liz Cheney đối với Kamala Harris là thêm một lý do nữa để cho chúng ta bỏ phiếu cho ông Trump trong cái cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Vâng, cảm ơn cô. Không biết là như thế nào chứ anh Huy coi dư luận trong báo chí Mỹ đó cô. Thì có một người dư luận viên đã ghi nhận rằng nói bà Elizabeth Cheney này là national betrayer. Không biết dịch ai dịch sao thì cũng được hết. Cái chuyện đó là chuyện của người ta thôi. Nhưng mà anh Huy thì chỉ là người nhận định ở bên ngoài mà thôi. Thì cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Hy vọng rằng sẽ được gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới vào thứ Sáu. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất nhiều và chúc cô và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Cảm ơn anh Huy. Và cũng xin kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thứ Sáu tuần tới. Xin kính chào tạm biệt.
Vâng, chào tạm biệt cô.